Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 37 với đề tài Đối diện cuộc đời trong thờ phượng. Phần 3 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sử Ký Nhì, đoạn 20, từ câu 1 đến câu 30, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sách Sử Ký Nhì, đoạn 20, từ câu 1 đến câu 13. Sau các việc này, sải có dân Mô-áp, dân Am-môn và những người Mao-níp ở cùng họ kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát. Bây giờ có người đến thuật cho Giô-sa-phát mà rằng: có một đám dân rất đông từ bên kia của biển, từ nước Si-ri mà đến hãm đánh vua. Kia chúng đương ở tại Hát-sát-non-tha-ma, cũng gọi là En-ge-đi. Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va trước hành lang mới mà cầu nguyện rằng: lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai muốn chống trả Chúa cho nổi. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đã đuổi dân xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sao? Chúng đã ở đó và đã cất cho danh Chúa một đền thánh, mà rằng: nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc gươm giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch hạch, hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa vì danh Chúa ở trong đền này mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa sẽ dũ nghe và giải cứu cho. Trong lúc dân Israel từ xứ Ai Cập lên, Chúa có cấm họ loán đến xứ dân Ammon, dân Moab và người ở núi Seir, dân Israel xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa, chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đón chúng tôi sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám dân đông đảo này đương đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm. Nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa, cả Giu-đa đều đứng trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ và con cái mình.
Vấn đề là như thế này, chúng ta hiểu rằng khi chúng ta tới chỗ mà nói rằng là Chúa, con không làm được, con cần Chúa, đó là chỗ mà Chúa bắt đầu làm. Chúa không muốn chúng ta làm công việc của Chúa, Chúa muốn làm công việc của Chúa qua chúng ta. Mình nghĩ là con làm công việc Chúa, làm thế nào chúng ta làm công việc Chúa được?
Không thể, bất khả thi.
Chúng ta chỉ làm công việc Chúa được khi chúng ta nói rằng là Chúa, con không làm được. Bây giờ Chúa muốn làm gì thì Chúa cứ làm. Chúa làm qua con.
Thì đó là điểm mà chúng ta nói là Chúa, bây giờ con đối diện với gia đình, con không biết làm sao, xin Chúa làm, xin Chúa phụ giúp con, biết Chúa là ai, con biết lời hứa Chúa là con sẽ đứng trong đức tin, con sẽ đi con đường này. Chuyện công việc làm của con
và tất cả mọi chuyện trong cuộc đời của con đứng trong đức tin nơi Chúa.
Vì sao? Ông nói là không phải là vì con biết chỉ vấn đề mà thôi, nhưng có một chỗ như thế này, chúng tôi không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa.
Đó là chìa khóa chính yếu của cuộc đời.
Nhưng làm sao? Con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Vấn đề là, lại Chúa, con biết vấn đề khó khăn lắm, nhưng con đang chú ý tới vấn đề, nhưng con đang tìm mọi cách để giải quyết.
Phải không? Không đâu. Đó là chỗ mà chúng ta thường xuyên sai trật.
Lại Chúa, con đối diện với mọi chuyện này, nhưng con mắt của chúng con ngửa trong Chúa, trong đợi Chúa. Chỉ có sự thờ phượng, chỉ có lễ đạo của Chúa mới đem chúng ta
thái độ đó
ở với Chúa trong cái hoàn cảnh của mình giàu ra sao.
Cho nên đây là nguyên tắc chúng ta phải học cho tận tường. Giô-sa-phát đang đối diện với một tình trạng hết sức là nguy cấp. Quân thù đến tới cửa, thời gian cấp bách, hiếm hoi. Thì ông làm gì? Ông không nhìn vấn đề, ông không cấp bách giải quyết vấn đề. Ông ngửa trong Chúa, ông tìm cầu Chúa. Con mắt của ông và dân sự tìm cầu ngửa trong Chúa. Cho nên nếu chúng ta chú tâm về vấn đề trước mặt thì chúng ta sẽ nhiều lo lắng. Và nếu chúng ta đặt trọng tâm chú ý đến mình và sức lực của mình thì chúng ta chắc chắn sẽ thất vọng. Nhưng nếu con mắt của chúng ta ngửa trong Chúa thì chúng ta sẽ được bình an và sẽ được giải quyết vấn đề. Cho nên chúng ta phải chọn đối tượng để chú tâm, để đặt lòng trông cậy. Và sự thờ phượng giúp đỡ chúng ta đặt chú tâm, trọng tâm vào nơi Chúa và lòng trông cậy nơi Chúa. Nhiều người trong chúng ta luôn luôn lo âu về cuộc đời này, luôn luôn lo lắng, bất an, dầu ngay cả khi vào trong nhà thờ, ngay cả khi cầu nguyện đọc Kinh Thánh, là bởi vì lòng chúng ta không chủ tâm đến Chúa, nhưng đang chăm nhìn cuộc đời và thế gian. Song song vào đó, một số người chúng ta có thái độ sống rất là tiêu cực, rất là bi quan, rất nhiều thất vọng. Thấy không có vấn đề gì mình giải quyết được, không cám dỗ nào có thể thắng hơn. Con đường đức tin theo Chúa quá chông gai, quá khó khăn. Và ở đây vấn đề chính yếu là vì chúng ta cứ chăm nhìn chính mình, nhìn vào năng sức của mình, nhìn vào cơ hội của mình, nhìn vào khả năng của mình, mà quên rằng mình càng nhìn mình bao nhiêu, càng chết bấy nhiêu. Chỉ nhìn lên nơi Chúa, trông đợi nơi Chúa, rắp lòng tìm kiếm Chúa, và chỉ trong sự thờ phượng, qua sự thờ phượng đúng đắn, nghĩa là đáp ứng với sự mặc khải về chính Chúa là ai, Chúa đã làm gì, chương trình đời đời của Chúa ra sao, mục đích của Chúa như thế nào, thì chúng ta mới có thể chỉnh tâm nhìn vào Chúa, bình an trong Chúa, ngửa mắt trong đợi Chúa và sẽ kinh nghiệm thâm sâu sự giải cứu, quyền năng của ân điển Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài.
Cho nên chỗ chúng ta nhìn hướng dẫn cuộc đời của chúng ta đi, phải không?
Một số chúng ta ở đây lái xe thường xuyên cho nên có lẽ quên hồi mới bắt đầu tập lái xe. Điều chúng ta thường làm khi mới bắt đầu lái xe đó là nhìn ở trước đầu xe để giữ cho xe đi đúng chỗ, giữ ở trong ngạch đường quy định dành riêng cho mình. Cho nên thường mình cứ chăm chăm nhìn ở trước đầu xe, nhưng lái xe như vậy thì rất dễ dàng để gây ra tai nạn. Khi chúng ta lái xe thì phải nhìn xa vào trong cái hướng mà chúng ta sẽ muốn đi, nhìn ra xa trước mặt, nhìn chung quanh, biết mọi chuyện xảy ra chung quanh xe của mình, nhìn xa trước mặt, đồng thời giữ xe đi trong ngạch đường dành riêng cho mình, sẵn sàng phản ứng với tất cả những điều xảy ra. Cái nhìn ở trong đời sống đức tin cũng tương tự như vậy.
Khi nào tôi phải nhìn lên, nhìn xa, nhìn vào trong lẽ đạo của Chúa ở trong vấn đề thuộc linh.
Chú mắt nhìn xem Chúa chứ không phải là chăm chăm nhìn vào vấn đề. Nhìn lên thay vì nhìn trước mặt. Lúc đó mới có cái nhìn chính xác về chính mình, nhu cầu của mình và hoàn cảnh mình đang đối diện. Nhưng hơn nữa, nối kết đúng với nguồn tài trợ từ nơi Chúa để có thể quyết định với cuộc đời.
Khi tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. Đấng dựng nên trời và đất.
Bắt đầu với quan niệm thần đạo, phải không?
Sự tiếp trợ tôi, Chúa làm công việc này rồi, bây giờ làm sao? Tôi ngước mắt lên, tôi nhìn Chúa và tôi hiểu đó là nơi câu trả lời của tôi. Rồi tôi ngồi yên, phải không?
Không, tôi phải vâng phục trách nhiệm Chúa giao.
Tôi chuẩn bị thi hành trong tin quyết. Và đây là vấn đề nữa là sau khi đã thờ phượng Chúa rồi, sự thờ phượng này khuấy động ra một cuộc đời sẵn sàng để thi hành và vâng phục. Sự thờ phượng mà chỉ có ngồi đó thưa với Chúa và sau đó bình chân như vậy, không sự thay đổi,
thì chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Mình tưởng tượng chuyện đó chứ không phải là chuyện thật. Chuyện thờ phượng thật luôn luôn bày tỏ ra trong một thái độ sống, một cung cách sống của sự vâng phục, của sự sẵn sàng thi hành. chứ không phải chỉ nói cái miệng mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta nói rằng chuẩn bị thi hành trong tin quyết. Ở đây câu số 13 là một cái hình ảnh rất là đẹp đẽ nối kết vào phần tới. Sau khi nói rằng nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch với đám quân đông đảo này đương hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Rồi sao? Cả Giu-đa đều đứng tại trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ và con cái mình.
Sau khi thưa với Chúa lời cầu xin thì đứng đó chờ. Và đó là điều căn bản phải làm.
Vợ con cái đứng đó chờ, mọi chuyện trong tay Chúa. Bây giờ tại giữa hội chúng, thần Đức Giê-hô-va cảm động Ya-sa-si-en con trai Sa-chi-ri, cháu Be-nhan-na, chắc Hê-gi-en, chít Ma-ra-ni-a là người Lê-vi thuộc về dòng A-sáp. Tại sao phải có họ hàng trong tịch ở đây?
Lời của Chúa đến phải qua đúng trung gian, người mà Chúa dùng trong cương vị mà Chúa đã thiết lập.
Phải đến từ ở đây chỉ nhắc nhở là đây là người Lê-vi, đây là những người mà Chúa dùng ở trong công việc thờ phượng. Đây là chỗ mà lời của Chúa tới.
Tôi đến, tôi thưa với Chúa nhu cầu, tôi thờ phượng Chúa, nhưng rồi tôi lại chạy ra ngoài tiệm sách, tìm tác giả này, tác giả kia, ý tưởng này, ý tưởng nọ, nhằm để giúp đỡ tôi giải quyết vấn đề mà tôi đang đối phó, thì kết cục cũng như không. Không phải là không nên đọc sách hay là học biết thêm vấn đề mà Chúa có thể dùng sách vở để chỉ bảo chúng ta, nhưng tất cả phương tiện đó không thể nào thay thế Chúa, thay thế lời của Chúa, như là nguồn trông cậy đầu tiên và tối hậu của đức tin. Tôi đứng chờ đợi Chúa, tôi đứng chờ đợi trước lời của Chúa, tôi đứng chờ đợi trước Thánh Linh của Ngài, và không tự tìm câu trả lời ở chỗ khác. Tiếp tục phần Kinh Thánh trong Nehemi.
Người Lê-vi thuộc về dòng A-sáp mà phán rằng, hỡi người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem cùng vua Giô-sa-phát hãy nghe. Vấn đề của chúng ta là sau khi thờ phượng Chúa và vấn đề đến với Chúa, hiểu biết Chúa là ai, vấn đề thứ hai là nghe và làm theo. Cho nên như tôi đã nói nhiều lần, sự cầu nguyện trước sự học hỏi lời Chúa là lạy Chúa giúp cho chúng con nghe và làm theo. Tôi khám phá ra vấn đề đơn giản của đức tin trong đời sống của mình chỉ vậy, nghe làm theo. Hãy nghe tới đâu làm tới đó, hãy hiểu tới đâu làm tới đó, mọi chuyện khác nó đơn giản trong cuộc đời mình lắm. Còn nghe rồi so sánh rồi lúc nào thuận tiện con nghe, lúc nào mà con thấy được cơ thì con làm,
đó là điều bất khả thi.
Hiểu sao làm vậy, hiểu tới đâu làm tới đó. Thì nói đây nó là hãy nghe, nghe gì? Đức Giê-hô-va phán như vậy, chớ sợ chớ kinh hãi vì cớ đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời.
Chúa nói ta sẽ bảo toàn, lo toan.
Thành ra mình phải quyết định là nương nhờ nơi Chúa. Tới đây tôi suy nghĩ tới cái kinh nghiệm hồi trước, hồi nhỏ nhỏ ở Đà Lạt tôi có ông cậu. Ông lớn hơn tôi một số tuổi, nhưng mà hồi đó, bây giờ thì ông đàng hoàng, hồi đó ông hơi gọi là hơi ba trợn. Nhưng mà ông rất là thương mấy đứa cháu. Lúc mà đi nhà thờ lên trên sân nhà thờ Đà Lạt có cái dốc nhà, thì tôi chơi với mấy đứa nhỏ. Hồi đó biển hiếp nó hay đẩy cái mình rớt xuống, mình lăn xuống đó. Thì khóc chạy lên, ông hỏi sao vậy? Nói thằng đó nó đẩy con, nó đẩy con xuống. Ông nói là để đó tao. Để đó tao. Ông ra ông nắm thằng đó, ông đẩy nó xuống. Tôi không biết tại sao tôi chú ý tới chuyện đó, nhưng mà cái chữ để đó tao.
Làm tôi so sánh đến trong trường hợp chúng ta đối diện với những kẻ thù của mình, với ma quỷ, với khó khăn, với cám dỗ, với thế gian, mà chúng ta không biết đối phó như thế nào, không biết phải làm chi.
Chú nói là để đó tao. Mình nói cái chữ thì nó hơi
sái thần đạo một tí.
Nhưng mà chú nói là chớ sợ, chớ kinh hãi vì cái đám quân này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi, bèn là của Đức Chúa Trời.
Chú nói các ngươi thật có vấn đề nguy ngập.
Nhưng mà để đó tao. Để đó tao giải quyết. Vấn đề không phải chuyện của ngươi nữa. Vấn đề bây giờ, bởi vì ngươi đã thờ phượng, ngươi đã hiểu biết, ngươi đã tin tưởng, ngươi đã giao phó, ngươi đã đem lại và trình dâng cho ta.
Cho nên bây giờ vấn đề là của ta, ta sẽ đối phó.
Cho nên vấn đề của chúng ta là chúng ta chưa bao giờ đi tiến trình đó.
Chúng ta chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách để giải quyết vấn đề, la làng kêu cứu với Chúa, giả định rằng Chúa chắc chắn phải tiếp tay hỗ trợ giải quyết vấn đề. Nhưng nếu không rắp lòng tìm kiếm Chúa, không đến trong sự thờ phượng, không đến để biết Chúa là ai, không đáp ứng về sự mặc khải mà Chúa đã bày tỏ về chính Chúa, thì chúng ta cứ tiếp tục giả định, nhưng Chúa sẽ không bày tỏ Chúa ra, Chúa sẽ không bày tỏ quyền chủ động cho đến khi chúng ta đặt đúng thứ tự ưu tiên. Với lời Chúa, với sự mặc khải của Chúa, với Chúa là ai, và bằng lòng chờ đợi trong đức tin, giao phó trọn thành và gieo mình trong ân điển Chúa. Một lần nữa, đây là nguyên tắc quan trọng phải nhắc nhớ. Sự thờ phượng là phương tiện để chúng ta sống trong đức tin với Chúa, để đi với Chúa trong hoàn cảnh của cuộc đời mà mình phải đối diện.
Cho tới khi nào chúng ta nhận biết Chúa là ai, thờ phượng Chúa là ai, đứng trong đức tin, đứng trong sự vâng phục, đứng trong sự giao phó,
thành toàn trước mặt Chúa, cho nên bây giờ Chúa nói, trận chiến này là của ta. Bây giờ đức tin của các ngươi đặt trên đúng nền tảng của sự mặc khải. Cái nhìn của các ngươi đúng vào đối tượng, đó là chính ta, và tấm lòng của các ngươi được xác minh trong sự vâng phục, cho nên công việc của ân điển có thể bắt đầu.
Trước khi ta làm gì cứ chạy vào, trước khi ta làm gì cứ xía vào.
Bây giờ đã bằng lòng giao phó trọn vẹn cho ta chưa?
Và khi mình nói là Chúa, con chẳng biết làm gì cho tới khi trong sự thờ phượng này con biết giao phó cho Chúa.
Xin Chúa toàn quyền cai trị và thi hành ý muốn đời đời của Chúa.
Thì Chúa nói làm sao? Để đó tao. Ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó.
Nói ủa sao lạ vậy?
Chúa mới nói để đó tao, bây giờ Chúa sai con ra làm. Chúa nói làm sao? Khi đã tin tưởng giao phó cho Chúa thì không phải là ngồi đó rồi chờ. Chúa nói là bây giờ đó, hãy đi xuống đó đón chúng nó. Kìa, chúng nó đi tới dốc xít. Các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng trước mặt đồng vắng Israel. Trong trận này các ngươi sẽ chẳng tranh chiến. Hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi.
Đây là điểm màu nhiệm lạ luôn.
Chúa nói là Chúa sẽ làm, nhưng mà sao? Các ngươi phải tới và đối diện quân thù ở nơi cái chỗ mà quân thù đang tấn công. Phải tới gặp nó cái chỗ nó tấn công, chứ không phải là ở đó rồi Chúa ra đó, Chúa làm gì làm, con trốn ở dưới này rồi khi nào xong rồi con chạy ra.
Không, Chúa đòi hỏi chúng ta phải có mặt nơi trận mạc.
Ra đó tới cái chỗ mà nó đang tới, nó tới dốc xít hả? Tới dốc xít để gặp chúng nó nơi đầu trũng, nơi đồng vắng đó. Rồi sao? Dàn quân ra.
Ai nấy đứng vào vị trí của mình, đúng chỗ của mình, sẵn sàng để chiến đấu. Đó là tư thế sẵn sàng của đức tin. Đứng đúng vào vị thế là hình ảnh của chiến tranh nơi trận mạc. Khi quân thù tấn công vào một đồn lũy, thì tiếng kêu khẩn cấp vang ra, tất cả vào vị trí, tất cả sẵn sàng chiến đấu, tất cả cầm binh khí sẵn sàng. Nhưng ở đây, đứng đúng vào vị trí, sẵn sàng chiến đấu, nhưng trong trận chiến thuộc về Chúa này thì chỉ chứng kiến mà thôi. Nhưng đây là điểm cần phải để ý. Chúng ta phải ra mặt trận, phải đứng đúng vào vị trí, phải sẵn sàng chiến đấu thì mới có thể thấy được công việc Chúa làm, thì mới có thể chứng kiến được Đức Chúa Trời ra tay tranh chiến cho chúng ta. Những người nằm ở hậu phương không chứng kiến được, chỉ những người bước ra xa trường, những người đối diện quân thù, những người sẵn sàng chiến đấu thì mới có thể chứng kiến được công việc Chúa đang làm.
Mới thấy công việc Chúa được.
Cho nên trong đời sống của đức tin có rất nhiều người theo Chúa hay là gọi là theo Chúa nhưng không đứng vào vị trí chiến đấu, không đối diện với quân thù, không chuẩn bị tâm lòng và đời sống qua sự thờ phượng Chúa. Cho nên khi trận chiến xảy ra thì không biết phải đứng chỗ nào, phải làm điều chi. Không biết tìm Chúa ở đâu, không biết nhìn Chúa ở đâu, không biết Chúa đang làm việc ở đâu. Và vì thế trong khi những người theo Chúa kinh nghiệm sự chiến thắng thuộc linh thì mình ngơ ngẩn, bối rối như người lạc đường, không biết ắt giáp gì cả, không biết phải đối phó ra sao.
Cho nên chúng ta phải học biết điều này, đối diện với quân thù, đối diện với vấn đề, đứng ở ngay chỗ tranh chiến đó.
Và chiêm ngưỡng Chúa bày tỏ chính Ngài trong công việc Chúa làm.
Trong tất cả đức tin đó, chúng ta nói rằng trong trận này các ngươi chẳng cần tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Ở Giu-đa và Giê-ru-sa-lem chớ sợ, chớ kinh hãi, ngày mai hãy đi ra đón chúng nó.
Vì Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng các ngươi. Đứng vào vị trí chiến đấu.
Thưa anh chị em, tôi muốn nói thêm ở trong vấn đề của chúng ta.
Vấn đề đứng vào vị trí chiến đấu hết sức quan trọng. Để tôi nói chuyện với các ông, các anh về vấn đề gia đình của chúng ta. Chúng ta phải đứng vào vị trí chiến đấu của người lãnh đạo gia đình. Chúng ta phải đứng vào vị trí chiến đấu của một người chồng. Chúng ta phải đứng vào vị trí chiến đấu của một người cha. Chúng ta được giao phó trọng trách lãnh đạo gia đình, cho nên chúng ta phải đứng vào vị trí chiến đấu để gia đình có thể sống trong đức tin, gia đình có thể sống trong ân điển, gia đình có thể sống trong công việc mà Đức Chúa Trời giao phó. Chúng ta phải đứng vào vị trí chiến đấu. Thường xuyên người nam lại không đứng vào vị trí lãnh đạo gia đình như đáng phải có. Lý do thường xuyên là quá bận rộn lo cho con cái gia đình trong vấn đề sinh sống, không có thời giờ đủ để lo chuyện thuộc linh. Nhưng trận chiến là đang ở chỗ nào, quân thù đang tấn công chỗ nào là chỗ cần phải vào vị trí chiến đấu. Khi mà con cái của chúng ta đối diện với vấn đề trận chiến tâm linh thì chúng ta có trong vị trí chiến đấu để giúp đỡ chúng nó thấy công việc của Đức Chúa Trời không? Và nếu gia đình mình, vợ con đang đối diện với trận chiến tâm linh, với những thách thức của quân thù mà mình không có mặt, không có trong vị trí chiến đấu thì gia đình sẽ ở dưới sự lãnh đạo của ai, quân thù sẽ tấn công như thế nào và ai là người có thể tuyên bố đây là chỗ chứng kiến công việc Đức Chúa Trời trong gia đình mình. Đứng vào chỗ chiến đấu không phải chỉ là trách nhiệm của người đàn ông, của người nam mà thôi. Tất cả mọi người đều có chỗ đứng vào trong chỗ sai phái của Đức Chúa Trời, chức vụ của Đức Chúa Trời dành cho chính mình. Và chỉ tại chỗ đó mới có thể chứng kiến trận chiến mà Chúa tranh đấu cho con dân Ngài.
Chúa bắt chúng ta, gọi chúng ta dàn quân khi chúng nó tới dốc xít, đi ra đối diện với chúng nó ở nơi đồng vắng Giê-ru-sa-lem. mà khi trận chiến đó dàn ra
thì vợ con mình đứng đó, anh em mình đứng đó, còn mình thì ở đâu khác làm chuyện gì khác, có được không? Cho nên mỗi người phải đứng vào vị trí chiến đấu.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Đối diện cuộc đời trong thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Ta sống trong cuộc đời này, ai cũng kinh nghiệm những lên xuống, những thăng trầm, những thử thách, những khó khăn trong cuộc sống. Và bài học mà chúng ta đang học, những khó khăn của cuộc sống, những thăng trầm này là cửa mở dẫn chúng ta đến với Chúa qua sự thờ phượng để có thể biết Chúa hơn, kinh nghiệm quyền năng của Chúa cách sâu nhiệm hơn, trưởng thành trong lẽ thật mặc khải về Chúa càng thêm hơn và học tập cách Chúa làm việc trong đời sống qua đức tin để càng thêm kinh nghiệm sự chiến thắng ở trong Chúa. Bài học mà chúng ta đang học về Giô-sa-phát và dân sự Chúa Israel đối diện với biến cố nguy ngập của diệt vong thì đã dốc lòng tìm kiếm Chúa, kiêng ăn cầu nguyện, chuẩn bị thờ phượng và được hướng dẫn trong sự thờ phượng đi một tiến trình để khám phá về Chúa, đặt lại căn bản lẽ thật mà Chúa mặc khải về chính Ngài, xác định lại đức tin trong lẽ thật đó và giao phó trọn vẹn nhu cầu của mình, thách thức mà mình đang đối diện, khó khăn mà mình đang từng trải, hoàn toàn vào trong tay chăm sóc của Đức Chúa Trời. Nhưng song song với sự giao phó là sự vâng phục, là tấm lòng nhạy cảm với lời của Chúa mặc khải và nguyên tắc Chúa thiết lập qua lời Ngài để sống từng ngày. Mỗi người đứng vào vị trí mà Chúa đã sắp đặt, sẵn sàng để chiến đấu với quân thù, sẵn sàng để đối diện với sự tranh chiến, nhưng với đức tin và sự hiểu biết sâu xa rằng Đức Chúa Trời sẽ chiến đấu cho chính mình. Chúa tể trị và nắm mọi điều trong tay của Chúa, nhưng Chúa đòi hỏi con dân Chúa bước ra nơi tiền tuyến, nơi trận chiến xảy ra để có thể chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời đang làm công việc đời đời của Ngài. Và đây là nguyên tắc chúng ta ôn lại và nhấn mạnh. Chỉ có Chúa mới có thể đem lại kết quả đời đời trong đời sống của chúng ta. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta đối diện với tất cả những khó khăn lên xuống của cuộc đời mà được thay đổi trong tấm lòng bên trong, được phục hưng trong sự liên hệ với Chúa và được vững vàng hiệu quả trong chức vụ mà Chúa giao phó. Đây là điều Chúa làm và ngoài Chúa thì tất cả mọi cố gắng của chúng ta đều chỉ là công giả tràng mà thôi. Tác giả Thi Thiên đoạn 27 tóm tắt nguyên tắc này một cách rõ ràng. Ông viết, nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công, nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ. Chúa ban giấc ngủ cho cả ngài yêu mến bằng vậy. Có một giả định căn bản được đặt ra ở đây, đó là nếu Đức Giê-hô-va không làm. Nếu những gì xảy ra trong đời sống không phải là công việc của Chúa, không do Chúa thi hành cho mục đích của Ngài, thì kết quả là gì? Kết quả là tất cả đều là số không, tất cả đều là vô nghĩa, tất cả đều là vô ích. Một người có thể xây nhà, mướn thợ theo đồ hình để xây cất một dinh thự lộng lẫy khang trang, nhưng nếu không có bàn tay của Đức Chúa Trời trong đó và mục đích của Chúa, thì trong cõi đời đời cộng lại chỉ là số không. Nếu một người lo toan bỏ nhiều công sức để bảo vệ những gì mà mình đã đạt được trong đời sống, rất cẩn trọng như một người lính trong trách nhiệm canh giữ thành của mình qua đêm. Nhưng một lần nữa Kinh Thánh nhắc nhở rằng, nếu không có bàn tay của Đức Chúa Trời chủ động trong công việc canh giữ, chủ động để thi hành mục đích đời đời của Ngài, thì tất cả mọi điều chúng ta bảo vệ, trân quý, giữ gìn, cuối cùng cũng như xương khói, tan biến mất đi mà thôi, uổng công mà thôi. Cho nên căn bản của đời sống đức tin là luôn luôn tìm cầu Chúa để biết mục đích của Ngài và luôn luôn nhờ cậy Chúa để chính Chúa thi hành công việc của Ngài trong quyền năng của Chúa, làm nên chuyện đời đời trong ngày tháng tạm bợ của chúng ta. Và vấn đề có thể là gia đình, con cái hay thách thức của công ăn việc làm hay đời sống phục vụ Chúa trong hội thánh, qua hội thánh hay là công việc giảng tin lành. Tất cả sẽ cộng lại trong một chữ uổng công nếu không có Đức Chúa Trời. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công.
Tôi vẫn tin cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu. Tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chẳng giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, Cha chúng ta hằng trăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Chăn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi.